Hôm nay là buổi thứ nhì chung sống hòa bình. Các bạn có tiếp một gì vui không? Nội tâm sự bận rộn để dứt bỏ được lần chưa? Chúng ta đến đây không phải mang cái xác phàm đến đây, chúng ta đến với một tâm linh hướng thượng sáng suốt để truy lùng chân lý, tìm hiểu nguồn gốc của chính chúng ta. Chúng ta có một cuộc họp thiêng liêng sống động, tâm tư mọi người mong muốn rời bỏ cảnh thầm trầm tạm bợ mà nó hằng ngày hằng giờ đã lường gạt chúng ta nhiều quá rồi. Bây giờ chúng ta có tu thiền, chúng ta mới cảm thức được đời là giả, không có sự thật. Cảnh vợ chồng âu yếm hứa hẹn rồi rốt cuộc cũng phải xa nhau thì không có gì sự thật. Hồn ta với xác ta dính liền, hồn vía dính liền, giam hãm trong thể xác này bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp rồi cũng phải kể đông người, kể nam người bạn. Phải rời khỏi cái thể xác này, rồi chúng ta đi đâu? Cho nên chúng ta hiểu được rồi, chúng ta phải dốc lòng trở về thanh tịnh mới thấy cái vị trí chúng ta sẽ tiến và sẽ ngự ở nơi nào ở tương lai. Mọi người đều có một ngôi vị từ bi sáng suốt rõ rệt, phải làm sao cố gắng rời bỏ trường đời mà trở về ngôi vị từ bi sẵn có của chúng ta. Cho nên cảnh đời nó đã khiêu dậy, đó là luật trời đã an bài và dẫn dắt mọi người tu, không phải mượn cái pháp này mới là tu. Tình thương yêu vợ chồng, sum họp, sanh ly tử biệt, nó cũng khiêu dậy tâm từ bi của mọi người. Mà chúng ta biết tâm từ bi là nguồn gốc của chúng ta cố gắng vun bồi dung điểm từ bi đó, thì nó trở về cái ngôi vị chân thức vô sanh, không có ai tận diệt chúng ta được hết. Chính chúng ta là người tận diệt mình mà thôi. Cho nên thiên đàng địa ngục cũng do tâm. Cho nên các bạn tu càng giải được nghiệp tâm rồi, các bạn mới thấy rõ tất cả là do tâm chúng ta. Mà tâm chúng ta hướng thượng và đi về con đường giải thoát thanh nhẹ, từ bi ánh sáng thật sự cứu độ phục sanh, thì mọi người chúng ta hướng về như vậy và chúng ta cũng giúp được gì, chút ít gì chuyển lành cho vũ trụ để ảnh hưởng nhân loại tiến hóa. Cho nên các bạn tu vô vi là phải nghĩ thẳng một cái kỳ công mình trở về với chính mình, trở về với ngôi vị từ bi sẵn có của chính mình, không phải lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Cho nên các bạn đến đây là học một kỹ thuật để trở về với chính mình, chứ không phải học một cái cách mà để nhờ đỡ, không còn nữa. Chính các bạn không trở về với trình độ các bạn thì có ai giúp, các bạn cũng không hiểu. Chính giữa con người và con người, người có trình độ học nhiều nói, người không có trình độ học cũng còn không hiểu, là cái tần số không bắt được. Mà chúng ta tu đây là chúng ta sẽ mở cái tần số điện não của chúng ta càng ngày càng tiến hóa, càng sáng suốt. Thì chúng ta thấy chúng ta giàu mạnh, người dân mà biết được khối óc và giá trị vô cùng của khối óc thì nước đó chắc chắn là phải giàu mạnh. Xây dựng cho chính mình để tìm hiểu chấn động của càn khôn vũ trụ, chúng ta càng yêu quý cơ năng hiện hữu. Nhờ cơ năng hiện hữu kích động và phản động mới dẫn tiến tâm linh chúng ta lui về thanh tịnh rõ ràng. Cái cuộc vui đó không bao giờ mất và không có bao giờ tỏa cho người trần gian hiện thực. Không có giấy mực nào viết được cái cuộc vui trong thanh tịnh. Cho nên các bạn cứ thiền đi, tham thiền đi, nhiều đi, rồi rốt cuộc các bạn đạt trong một giây phút thanh tịnh đó. Các bạn thấy cuộc sống triền miên không sợ hãi và rất vui hòa với các giới. Đó là loài người đi học để làm gì? Học để xây dựng tới từng số quân bình sẵn có của chính mình. Mình là một khả năng trong vũ trụ mà không hiểu khả năng của chính mình. Chính mình là con người phải chịu trách nhiệm tự xây dựng tiến hóa, khai triển khối óc và ngũ tạng tâm linh của chúng ta rõ rệt. Chúng ta đâm ra mê tín lễ thuộc thì không có bao giờ phát triển được. Cho nên các bạn tu thiền này, các bạn sẽ đào sâu chân lý, chính bạn là chân lý. Những sự kích động và phản động trong bạn là trong vũ trụ phải có ấy, nó tương đồng với nhau. Mà mình không có khai thác được, không có hòa tan nổi thì mình luôn luôn bị lệ thuộc quá. Thấy cái nào cũng hay hơn mình, mà chính chúng ta chưa đào sâu khả năng của chính mình. Mỗi người đều có một cái khối óc, có cơ tạng, là có một quốc gia, một cơ sở phong phú đầy đủ, không thiếu một món gì, mà không chịu thai thác thì luôn luôn suốt đời không có. Không dám làm việc cho chính mình, vung bồi tự ái, không dám làm việc cho chính mình, không chịu khai thác mình, rồi ôm một cuộc tự ái đó, rồi lệ thuộc ở ngoại cảnh, suốt đời hoang mang và không tiến hóa. Cho nên khai thác và tận dụng khả năng của chính mình thì thấy việc làm không bao giờ hết, không bao giờ có khắc nghiệp. Chỉ khai triển thì không có nghiệp, giải mở xâm thông suốt, quán thông trụ hóa mọi việc thì việc làm của chúng ta không bao giờ ngừng nghỉ, mà càng ngày càng sáng suốt, càng thông minh, thật thà với chính mình. Lúc đó các bạn mới giàu lực lòng tha thứ và thương yêu. Cho hôm nay chúng ta có ngày chung hội để tìm hiểu lại. Chúng ta ngồi đây với khối óc không phải thể xác. Khối óc của mọi người tu tiến triển đến đâu, điển là gì, tâm là gì, chánh tâm là điển tâm, phàm tâm là tim bằng thịt. Chấn động của tim bằng thịt là phàm tâm hay nghi ngờ và không có thật thà với chính mình. Cuộc trung tim mở đầu cái luồng điển đó là cái chân tâm, không bao giờ bị tiêu diệt. Mình không bị tiêu diệt, tại sao mình không chịu thật thà với chính mình? Lúc đó các bạn trở nên thật thà. Mà khi các bạn trở nên thật thà rồi, các bạn mới thấy các bạn đã dối trá mấy chục năm. Chính mình lừa gạt mình mấy chục năm. Không có thần thánh tiên Phật nào lừa gạt, chính mình đã lừa gạt mình. Cho nên phải tận dụng khả năng của chính mình, hướng về thanh tịnh để khai thác cái sở hữu của chính mình, hòa tan với cả không vũ trụ, thì nhiên hậu chúng ta mới dễ tha thứ và thương yêu đối với những người kế cận. Chúng ta là y sĩ tự trị, nhiên hậu mới ảnh hưởng người khác để cho người khác có cơ hội tự trị, khai triển tâm thức. Cho nên cuộc sống hiện tại là một cuộc sống rất hữu ích, mà thiếu thanh tịnh không chịu khai thác mà thôi. Nếu chúng ta có thanh tịnh khai thác thì chúng ta thấy phong phú vô cùng, khối óc của chúng ta phong phú vô cùng. Khối óc con người hiện tại khoa học cũng chứa tài liệu của khối óc 10 căn nhà chứa không hết, biến thể thành vật chất 10 căn nhà. Mà mọi người chúng ta đang mang khối óc, tại sao chúng ta phải lệ thuộc? Chúng ta phải giữ nguyên luật của cả toàn càng không vũ trụ để hòa tan khai mở chân lý sẵn có của chính mình, phát triển, phát minh những điều hay lễ phải, hướng độ những người kế tiếp. Đó là nhiệm vụ của khối óc ở thế gian. Cho nên trời đất đã cho làm cha, làm mẹ, để chi? Để ảnh hưởng con cái, để dìu dắt những khối óc chưa được dũng. Dũng là sao? Vì dấn thân học khổ, bị đày đọa bởi con, bị đày đọa bởi chồng, bị đày đọa với xã hội, thì chúng ta mới gặt hái được một chút dũng để tiến thân. Cái dũng đó là nó xây dựng cái nền tảng nhịn nhục. Mọi người ở thế gian đang học nhịn nhẫn, học nhịn nhục. Nhân loại đang học nhẫn, đang học nhịn nhục. Giữa ngon nhân loại, kích động nhân loại, và thiên cơ kích động nhân loại, khai thác mới tìm hiểu một cuộc sống, xây dựng căn nhà vững chắc, biến chế chiếc xe hơi để làm phương tiện cho mình. Phải kiên nhẫn làm việc cho mọi người mới có đồng tiền, mới có đồng lương qua ngày. Tôi thấy mọi người đang học tu. Thiếu cơn kiên nhẫn thì địa vị không bao giờ có. Mà chưa làm mà chê bai thì càng không có. Phải dấn thân vô học hỏi thì mình thật sự đạt được dũng cho chính mình. Người tu cũng vậy. Dấn thân tu, càng tu nhiều chừng nào thì càng phát triển, càng tu nhiều chừng nào thì được giữ những khoa thanh cao. Chư tiên chư Phật sẽ trực tiếp hạch hỏi chúng ta và chúng ta yên tâm. Thì mới thấy là chúng ta đang học chứ không phải là tu là buông bỏ tất cả. Tu là tiến hóa tới vô cùng, không phải tu là buông bỏ tất cả. Tu là con người phải văn minh và học thờ. Phá mê phá chấp mới là tu. Cho nên hôm nay chúng ta đã có dịp chung sống vui hòa bình qua ngày thứ nhì. Chắc các bạn trong óc cũng suy nghĩ sẽ đem ra những chuyện vui cho bạn đạo. Tối nay qua những lời chật, những cái tiếng vui của các bạn đóng góp cho nhau, tôi thiết tưởng tối nay mọi người sẽ đóng góp chung vui như một gia đình cỡ mở, thân yêu. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn hôm nay. Ở đây tôi xin tiếp tục trả lời những câu hỏi còn lại ở ngày hôm qua.
Sáng hôm nay thì để mở đầu thì thầy xin xin mời chị Phụng ở Khoa lên đây ngâm bài hát bài hò của thầy.
Ôi, bạn đạo về đây, chúng vui sum họp vui vầy cảm giao. Tu âu á chung màu, giải mê phá chấp mờ. Ôi, giải mê phá chấp á âu chung nhà. Ôi, thực hiện thật thà, tâm giao tình đẹp do trời ban ân ban. Tham thiền trí ốc phát quang, minh tâm kiến tánh ngờ. Hỏi minh tâm kiến tánh đàng hoàng hơn xưa. Hỏi thực hiện mới vừa, tâm giao bình đẳng tự ứa luật trời. Công phu tâm niệm hợp thời, giải mê phá chấp mờ. Hỡi giải mê phá chấp đời đời dựng xây. Hỡi tự nguyện theo thầy, chúng vui mùi đạo tâm này sửa tu, chứng minh thế sự tiền xu, nghiệp duyên quanh quẩn à. Hỡi nghiệp duyên ganh quẩn giao tâm, giao tâm nở duyên. Hỡi chánh niệm giải phiền, nam mô lục tự chẳng riêng của người, của chung thiên hạ dưới tươi, tâm thân yên ổn à. Hỡi tâm thân yên ổn cách con niệm hành. Hỡi tái hội em anh, cùng chung tiến hóa hướng thanh đạt hòa. Tuy ra chân lý thật thà, cùng về bến giác ngờ. Hỡi cùng về bến giác cùng hòa hư thông. Hỡi nguyên lý không không, lui về thanh tịnh một lòng tự tu. Chẳng còn ôm ấp trí mù, cảm thông trời Phật ơi. Hỡi cảm thông trời Phật an du tinh hồn. Hỡi nguyên lý sanh tồn, vô sanh tâm tự thức giải còn si mê. Thực hành chẳng có chán chê, quê xương cõi hỏi, quê xương cõi ta về hướng thôi. Hỏi đi đứng lại ngồi, cảm thông nguyên lý sanh tồi như nhau. Thực hành cả trước người sau, đổi cao tự thức ngờ. Hỡi tội thao sao tự thức chung nhau hợp bàn. Hỡi nhập định cảm an, quy ra chân lý đàng hoàng hơn xưa. Cảm đời điêu luyện nắng mưa, tùy tâm học hỏi nhờ. Hỡi tùy tâm học hỏi mới vừa lòng nhân. Hỡi ta khai triển phép căn, duyên lành tâm đạo ân cần những say. Dù cho bỏ xác kiếp này, tâm ta vẫn giữ. Hỡi tâm thâu, tâm ta vẫn giữ những lời nguyện tu. Nam mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình.
Dạ, kính thưa thầy, kính thưa quý bác quý chị, tôi tên là Nguyễn Văn Sang, tiếng Việt Bùi Sang. Thưa thầy, con có vài câu hỏi xin nhờ thầy giải đáp. Anh Khổng Trung Hiến ở Đan Mạch, anh có nhờ con hỏi thầy về cái vấn đề những kiến của vi. Có một anh bạn đạo ở Đan Mạch, trước kia anh có một miếng kiến của vi đã chứng do tên của anh, bây giờ anh đi qua Úc. Anh để lại miếng kiến cho anh Khổng Trung Hiến. Anh Khổng Trung Hiến muốn nhờ con hỏi thầy, anh có thể thay thế cho anh bạn đó xả cái miếng kiến đó ra, hay là phải chính tay, chính từ anh đó xả mới được? Xin thầy giải đáp dần cho anh.
Cũng được, anh cũng đồng tu thì có thể xin xả được, không có gì. Thì xin xả, ngồi đó xin xả rồi lại rồi xin. Từ đây thì sao anh dọn đi chỗ khác, không có phương tiện di chuyển, xin nghỉ những lễ tâm kiến nữa, và anh Hiến có thể cấp cái kiến đó hay là cho người khác xài cũng được. Anh phải làm cái lễ xả cúng tạ thôi.
Dạ, dạ thưa thầy, còn phần con cũng nhờ thầy giúp soi sáng thêm cho con. Con biết cái vấn đề tu thiền đó là cái vấn đề lo lắng, với lại lo lắng là một cái điều rất là không thể khó tiến cho đường tu. Mà con biết như vậy, nhưng mà con cố gắng hóa giải những cái sự lo lắng, cố gắng buông bỏ những cái sự động loạn, nhưng mà có nhiều khi nó cũng vẫn không thể bỏ được. Con biết cái đó là một cái rất là không tốt cho con đường tu của mình, nhưng mà con muốn xin thầy hóa giải cho con là có phải chăng cái đó là cái nghiệp của con nó còn, hay là tại vì con
không phải,
chưa đủ sức để buông bỏ,
chưa rõ muốn buông bỏ thì phải làm sao. Khi chúng ta muốn buông bỏ một việc gì, chúng ta phải ý thức khả năng của chúng ta không có thể đặt cái vấn đề muốn trong cuộc sống được. Những cái gì muốn ở trong cuộc sống của chúng ta đều thất bại, không có thành công. Những người ở thế gian mà ôm chấp và muốn, tôi muốn làm vua, tôi muốn làm nhà giàu, có mấy ai thành công đâu. Thấy không? Thì không có nên đặt cái vấn đề muốn, để tự nhiên thì nó dùng cái pháp này hành thì nó mới giải ra, thì cái chấp nó mới giải ra. Vì cái muốn đã từ lâu nó cứ guộn guộn cũng như tơ rối, mỗi ngày mỗi chút, mỗi ngày mỗi muốn, mỗi ngày mỗi muốn, nó thành ra dục, nó rối lùi. thì chúng ta tu cái pháp đó sẽ để tự nhiên, không có vấn đề muốn. Cho nên tôi có đề nghị vấn đề niệm Phật để giải nó ra, phải thường xuyên niệm Phật hàng ngày cho nó quên cái chuyện đời, nó không có ôm ấp trong tâm nữa, thì nó không có lôi cuốn mình. Phải niệm Phật để nó giải ra, còn không niệm Phật thì không có bao giờ giải được. Phải thường xuyên niệm Phật thì tự nhiên nó giải. Và chúng ta nghe những cái gì thanh thoát, thanh nhẹ, chúng ta đọc những cái gì thanh nhẹ thì tự nhiên nó vơi đi những cái sự sầu nghiệp tại thế gian. Sầu nghiệp là lo âu bất chánh thì còn sầu nghiệp. Muốn cái chuyện không thể thành mà cứ muốn không à. Muốn con tôi giàu, muốn vợ tôi giỏi, không được. Cái chuyện của nó phát triển thì duyên nghiệp của nó. Khi mà mình thấy rõ nguyên lý duyên nghiệp, luật nhân quả rõ ràng, thì mọi việc đều là ở trong tự nhiên an bài. Chúng ta phải trong cái giờ tu thiền phải tự nhiên, không nên ôm cái chấp lo. Ngồi đây lo cho vợ cũng được mà lo cho con cũng được. Việc làm ngày giờ đứng đắn làm đúng phận sự của mình là lo đó. Cứ làm đúng phận sự đó là xong rồi thôi. Mỗi người có một phận sự trong gia đình. Cái tâm của chúng ta mỗi một giới nó có sự tiến hóa của nó. Không nên ôm mà nó rút thành một cục đó, thành nó thành một cái nghiệp là vậy. Người đời ai cũng thích tiền bạc, thích thương yêu. Mấy người đạt được. Căn bản người nào ở thế gian cũng thích tiền bạc và thích thương yêu. Do đó mà không làm trật tự thì nó rối nùi. Ai cũng thích tiền bạc, thích thương yêu. Mà để tự nhiên những cái mà như ngày hôm nay con có căn nhà, đâu có nghĩ được mình có căn nhà đâu. Thấy không? Ngày nay túi tiền mình có tiền cũng đâu nghĩ được. Tự nhiên nó có thì mình để cái luật tự nhiên nó đến với mình. Thì người tu nó càng ngày càng thanh nhẹ, cái điển nó càng ngày càng nhẹ, cái khối óc nó càng ngày càng mở, nó hòa với chân khí. Thì chân khí của con người và càng khôn vũ trụ nó hòa là một, là tài nó vừa, nó không có lo. Cái tiền khỏi lo mà nó có. Cho nên chúng ta rời khỏi Việt Nam mà ra đây đâu nghĩ tôi ra đây tôi mua căn nhà không có đâu. Nhưng bây giờ ông Sang có nhà rồi đó. Nhưng là không? Đâu có phải nghĩ. Mà cũng phải nghĩ nữa. Tự nhiên nó đưa đẩy tới mua nhà đó, là vì có nhà ở. Phải cái duyên không? Thì vì cứ yên tâm tu để nó có tất cả. Thay vì mình làm đậm loạn rồi nó mất tất cả. Mình tu thiền để lập lại trật tự và hưởng lại những cái phước của tiền kiếp. Vì kiếp này mình có tu, mà kiếp sau mình không có trật tự, mình cũng không hưởng được. Bây giờ mình chỉ tu để lập lại trật tự mà hưởng cái phước của trời ban. Rất rõ ràng. Cho nên người tu, hồi nào giờ có nhiều người cố công tu, nó không có tiền, không có bạc, không có gì hết. Có bằng chứng đàng hoàng. Nó khổ chứ không có cơm ăn. Nhưng mà nó cắm đầu nó lo niệm Phật, nó tu rồi cái gì cũng được tội nguyện. Chuyện nó không thể nghĩ bàn được. Cho nên chúng ta còn nghĩ bàn mà lo chuyện này chuyện nọ là hư cái đạo hết. Thì cái phước chúng ta không có. Cho nên tôi đã thực hành cho các bạn thấy, tôi hy sinh suốt cả cuộc đời để tôi thực hành. Từ cái không đi tới cái có. Tôi tu tôi đến nỗi ăn chín cơm một trái cà mà chỉ 3 giờ khuya thôi. Suốt ngày nhịn luôn, bởi vì mình không có khả năng làm ra tiền, mình không có xài tiền thế gian. Thì đó, những cái hành động đó để các bạn thấy là cái luật tự nhiên nó hồi sinh với tôi. Do tôi lập trật tự trong cuộc sống, chính tôi đã hành mà mới đạt. Cho nên khi các bạn thiếu tiền, các bạn nhớ những cái cảnh đó là các bạn hồi sinh, không có sao đâu. Đừng có lo rồi đi làm bậy rồi mang họa. Nhưng hồi trước tôi gặp chị Xuân Hồng, chị đâu có biết tu. Tôi nói cứ niệm Phật đi. Sáng lo niệm Phật đi. Để chi? Với cái hoàn cảnh éo le của chị mà chị niệm Phật chị giải quyết hết. Từ bước một tôi theo dõi tới ngày hôm nay là chị tốt không? Có bằng chứng chứ không phải là cái gì mà tôi nói không có bằng chứng hết. Từ những người tâm tư đau khổ hết sức ở trần gian này, niệm Phật vươn lên càng ngày càng cởi mở, tiến tới tốt. Và bao nhiêu trở ngại đều qua hết. Mình thấy cái sự quyền diệu của trời Phật có. Chúng ta phải hướng tâm về đó. mà tận hưởng chứ đừng có dại dột hướng về con đường tranh chấp và thua lỗ ở tương lai, phần hồn thành ma quỷ không có tiến được. Ngày hôm nay tôi được trực diện đông đảo với các bạn, do đâu mà có? Do trật tự của khối óc tôi tu tiến, phân giải từ ly từ tiến. Các bạn mới có cơ hội hội tụ với tôi, và các bạn nắm cái cơ hội đó mà khai triển ra, thì tự nhiên loài người sẽ được hưởng cái cơ hội tốt đẹp. Những cái gì tôi hành và những cái gì các bạn cố gắng hành, và các bạn tin nơi đạo, sống nơi đạo và hành suốt kiếp, thì các bạn sẽ được văn minh và tốt đẹp. Từ sau này không phải tiền bạc làm chủ nữa, nguyên lý điểm quan làm chủ tất cả. Phải cố gắng để đi tới. Ngày hôm nay văn minh của vật chất đã tiến tới rồi, để xây dựng thành điện não này kia kia nọ, lấy vệ tinh rồi truyền cảm giữa con người và con người. Thì chúng ta tu đây là hướng thượng, luồng điện chúng ta phóng thẳng lên trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Tương lai chúng ta có hội sử dụng những cái nguyên điện đó, thông cảm lẫn nhau trong cái sự thay đổi, xây dựng tình thương và đạo đức, thật sự nhịn nhục tiến hóa, tâm thân an ổn và nghiền năng không thất bại. Cái máy điện não bây giờ ai cũng nhìn nhận là hay, nhưng mà không có điện không có xài được. Nhưng mà điện đó không có điện lại không xài được là điện hay hơn cái máy. Điện làm chủ cái máy, cái chuyển chạy mình bấm nó mới thể hiện được cái hình. Nhưng mà cái nào làm cho thành hình một cái máy để phát điện, cũng lấy cái nguyên điểm của ngũ hành vật chất phối hợp rồi nó mới phát ra cái điểm. Còn cái điểm từ bi thanh cao ở bên trên nó còn nhẹ gấp triệu lần hơn cái đó. Cho nên các bạn cố gắng tu không phải đi lạc được đâu, các bạn sẽ học những khóa tinh vi lắm và sống luôn luôn hợp thời tiến hóa. Dù cơ trời thay đổi, tâm chúng ta vẫn an tiến, không có bị lệ thuộc nữa. Các bạn cứ tham thiền đi, ổn định rồi các bạn trong cái hiểu biết của các bạn không có thể đem ra trần gian được, bởi vì óc con người hạn hẹp không có để bàn được. Có nhiều bạn tu thanh nhẹ mà nói chuyện với người đời nói không vô là vì cái óc họ chưa có mở. Mình phải tha thứ, không có trách. Nhiều người tu được mà gia đình không chịu tu, bởi vì người đó chưa có bị những sự kích động mạnh để tháo gỡ tâm thức của họ. Họ bị rối nùi ở tâm thức, tơ rối làm cho tâm thức họ không yên. Cho nên mình có được, mình nên tha thứ chứ không nên trách móc người ta. Có nhiều người tu được rồi, thế mà mày không tu sau này mày khổ, mày chết xuống địa ngục, có đâu nguyền rủa thiên hạ, là tâm mình không có tốt. Không nên nghĩ, người ta chưa tới lúc rồi họ tu. Họ cảm thức được cái tình số đó, hữu ích cho chính họ, họ tiến tới. Cho nên những vị kỹ sư về điện học bây giờ mà gặp được cái pháp này, hiểu tu, phát triển vô cùng, sẽ phát triển được vô cùng.
Hôm qua còn một số câu hỏi,
cảm ơn thầy, còn có câu hỏi nữa. Thưa thầy, khi mà khi người đã giờ được cái nhịp tim lên trên bộ đầu, thầy gặp những cái sự động loạn trong đời sống có thể mất không thầy? Hay là khi mà đã giờ lên được rồi là không thể mất được nhịp tim đó?
Khi giờ được và phải nuôi, phải tiến tới mãi mãi thì nó không mất. Mà khi mà giàu được đó rồi mình ôm cái sân và ôm cái chấp á, lần lần nó đóng cái chỗ đó nó mất ra luôn. Vì mình hướng hạ thay vì hướng thượng. Cái energy nó rất rõ ràng. Cái luồng điện mà anh bắt chặt cái cua răng này nó chạy xuống dưới. Anh cũng biết nghề điện bắt chặt một cái nút âm với nút dương mà nó chạy chặt cái là lộn xộn hết rồi.
Để tiếp theo đây có một số bạn đạo không có muốn lên đây để đặt câu hỏi, thì con xin mạn phép đặt dùng họ những câu hỏi đó. Kính thưa ông Tám, con có được quan hỷ gặp Đức Ông Tám mấy tuần trước, nhưng mà từ đó con cảm nhận một cái sự đau đớn kinh khủng ngoài sau đầu của con về phía đằng sau trong ngày, và nhất là khi con công phu, và bây giờ công phu thì không có thể công phu được nữa. Như vậy có phải là bình thường hay không?
Cái đó chưa bình thường, cái bệnh chưa dứt. Trong mình nó có cái nhất đó là độc tố và chưa giải được, phải lo trị giải cái độc tố thì nó hết nhất. Cái bệnh nhất là toàn là độc tố trong máu.
Con muốn kính thưa ông Tám giảng nghĩa rõ cho sự mà hòa diệu giữa sự đời sống tu học, đời sống nghề nghiệp và đời sống gia đình.
Hòa tan cái luồng điển mà nó rút trên bộ đầu đó, là về con đường tu phát triển về tâm linh. Còn hòa với gia đình thì phải nhịn nhục, phải nhịn nhục tối đa thì gia đình nó mới thực hiện.
Dạ, mà làm sao mà mình sống cái đời sống gia đình, đời sống nghề nghiệp và đời sống tâm linh một cách mà nó kêu bằng du dương hòa diệu thì không có cái gì
mà. Cái đó là trật tự mà thôi. Nghề nghiệp cũng là trật tự. Mình làm việc phải có trật tự. Ở cơ sở mình lấy mình mỗi đêm mỗi thiền để có cái điểm dồi dào để ngày mai đổi chiến công, thì mình phải tận tâm với việc làm trong trật tự. Rồi về gia đình mình cũng sống trong trật tự. Gia đình nhịn nhục là phải hứa đâu làm đó, đứng đắn, không có sai chạy. Đó là xây dựng nền tảng nhịn nhục và trật tự trong gia đình. Còn tu thiền thì tới giờ mình tu thiền, cái điểm rút thì mình cũng sống trong trật tự của điểm rút. Ba giới đều thông.
Thường thì về đạo thì hay nói phải vượt qua những sự đau khổ để thăng tiến, và bây giờ thì con muốn xin ông Tám nói về cái sự mà vui trong cái đường đạo.
Vui trong đường đạo thì chúng ta thấy mỗi đêm mỗi tu thấy tâm thân được yên ổn, rồi mỗi ngày mỗi sống với gia đình chúng ta thấy là cái niềm vui đến với mình. Khi mà người có vợ, vợ xấu cách mấy nhưng mà xa mình cũng nhớ. Con mình xấu cách mấy xa mình cũng nhớ. Cho nên khi mình gặp được vợ con là mình thấy rất hạnh phúc, rất vui. Cái tâm mình nghĩ hạnh phúc và vui, chứ không nghĩ đó là trở ngại nữa. Thì tự nhiên mình vượt qua những khổ nạn ở thế gian. Mình đạt cái hòa khí trong gia đình thì tài nó mới vừa.
Kính thưa Đức Phật Thầy, con xin Đức Thầy giải đáp cho con được biết thêm. Hiện nay chúng con đang học trong lớp thanh điển, và con với cái hiện tượng mà con cảm nhận thấy khi mà được luồng điển ở bên trên quán chiếu xuống cho con, thì con thấy đôi mắt của con giật rất mạnh. Cũng như thế là người mình kêu là gọi là đôi mắt bị con mắt giật á, với lại cả toàn thân rất là nhẹ và luồng điển lên theo đó lên rất cao. Đó có phải là khi mình được nhận được cái điển ở trên quan chiếu xuống hay không?
Cái đó là cái điển của mình cố gắng đi lên ở trên hòa tan rút mình đi ra thôi, rút lên chứ không có phải là trên xuống. Trên chiếu theo cái trình độ tiến hóa của mình tới đó thì trên chiếu nó rút.
Kính thưa Đức Thầy, cái hiện tượng mà con được kéo vô, được hòa cảm với điển ở bề trên, thì cái thời gian mà hấp hối và đắc hơi thở thì con cũng nhận được rất lâu, khoảng độ ít nhất là 20 phút trước khi mẹ con đắc hơi và sau khi mẹ con đắc hơi, thì đó có phải là cái hiện tượng mà điển của bề trên và khối vô vi
và điển của chư tiên
đã giúp và đã đưa hồn mẹ con được nên gọi thành nhẹ đi tu không?
Cái gọi đó là ta nói điểm của chư thiên hỗ trợ và dẫn cho bà cụ tiến tới cái chỗ tu thôi. Nhẹ nhàng chứ không có bị tra khảo như tình người thường.
Thưa con, còn một câu hỏi nữa là sau 3 ngày mẹ con qua đời thì ngày thứ tư là cái ngày chúng con làm lễ hỏa táng mẹ con. Thì trước khi người ta đưa cái xác mẹ con vào để hỏa táng thì con cũng nhập được điển như vừa rồi, và hơn nữa là con đã tự tay và nhờ một vài người nữa, mấy người anh em chị em con để mà thay và liệm trước khi đó liệm cho mẹ con, thì chính con về con thiền con cũng thấy là mất điển. Vậy thì thưa với những người mà không phải thân của mình thì cái điển của con học tu học có mất không, và cái điển mà con nhận được khi mà vừa hỏa táng này có phải là giống cái điển mẹ con vừa mới tắt hơi thì con thì bên trên chư thiên đã cũng đổ thêm một lần nữa hay là sao?
Bởi vì cái điển của mình có tâm tu học dẫn tiến thì luôn luôn cái luồng thanh quang thường trực cứu độ thì nó hút lên chứ không có sao, không có bị. Mà bà cụ có tu không có đến nỗi gì. Đối với cái xác mà không tu nó thể mượn điển của mình, mượn cái dương điển của mình để nó đỡ tội vậy thôi. Còn cái này bệnh cũ có tu nó khác, có người ta chiếu cố hết, luồng điển mình không có mất. Trường hợp của bà cụ là tiếp tục ra đi học đạo chứ không phải như người thường chết tiếc uổng nữa, thì nó khác hơn người khác nhiều lắm. Người thường đã chết là tiếc uổng, rồi cứ nhai đi nhai lại sự tiếc uổng mà không biết cái hồn ở đâu.
Con xin đổi ơn Đức Phật thầy.
Đã nhờ bạn chỉ biết là thầy mà trước khi 3 năm trước bà có quy tâm bảo ở trong chùa, nhưng mà bà muốn biết là trong chùa với đạo thầy là có ân nhau không? Thầy có trả lời bà là phải biết hiểu gì tam bảo, khi tam bảo là nghĩa lý gì, mà sự thật Phật đã ở trong mình rồi, ở trong bà đã cố gắng tìm ra cái Phật ở trong mình thì mình hiểu biết Phật hơn. Tại vì trước kia Phật Thích Ca cũng phải dám tu mới thành, thì mình cũng phải dám tu. Đại khái là như vậy.
Tay luôn. Tay
luôn. Anh Phật là Buddha, mà anh connaissez pas où se trouve le Buddha. Nous, au contrairement, avec la civilisation, il faut démontrer toutes les choses, analyser toutes les choses pour savoir où se trouve le Bouddha. Il est dans le cycle de sérénité de chaque personne. Bon. Elle est en train de coucher, il ne se réveille pas. Il faut réveiller votre sérénité, et après, vous pouvez comprendre qu'est-ce que c'est le Bouddha. Dans la vie, on possède le Bouddha. On achète le Bouddha dans la vie avec la valeur de 3000, 4000 francs. Voilà, cela, c'est limité. Ce n'est pas la valeur du Bouddha. Mais maintenant, c'est au contraire ce qu'on trouve la réalité du Bouddha. Les virements d'énergie compassion va compléter toute la force d'énergie de compassion va compléter tout. Et on va retrouver le plein sérénité de la compassion d'énergie. Je regrette beaucoup, je n'ai pas de temps à expliquer en chinois aujourd'hui, j'ai réservé le temps. On va parler chez la famille de Siouliang chinoise.
on va couper le chinois là-bas. Parce que l'enferme qu'ils ont appris de la bagotte, ce sont les théories seulement. Le vrai n'a jamais touché, jamais vu. Il faut expliquer beaucoup de temps. Il faut réserver certains temps pour eux.
Hai tháng nay đó, khi con ngồi thiền thì ở dưới cái xương khô nó giờ thở con sợ quá.
Sao?
Dưới cái xương khô nó giờ có hơi thở.
Hơi thở làm sao hơi thở được?
Nó ở dưới này cái gối con ngồi đây nó có như có hơi thở dưới cái xương đó.
Con làm pháp luôn đúng không?
Dạ tôi con không biết nữa.
Bây giờ phải làm coi là kiểm soát là cái pháp luôn cho nó đúng. Nó rút đi lên chứ không có hở thở dưới.
Có, nó có rút đi lên, nhưng mà khi nào rút đi lên thì bên dưới nó có rút nữa. Nó có
rút đi lên luôn là tốt. Cái đó là cái chỗ ngay trái cật mà nó rút á, là cái dục không còn nữa.
Cái đó rút đi lên nhưng mà nó
trong
có
này không có dục nữa, không có rút. Bao giờ nghĩ tới cái dục nữa.
Thưa thầy, còn câu hỏi thứ hai. Hàng ngày đó thì tiền nó cứ rút lên thế này, nó rút thẳng lên. Thì cái này có phải nó vào vô
vị
niệm không ạ?
Tốt, cái này vô vị niệm cứ nhớ Nam Mô như là Phật niệm.
Nó rút thẳng mà hơn, nó thường xuyên.
Ừ. Nhớ là hơn là niệm à.
Vâng, cái này có phải là vô vị niệm không ạ?
Vô vị niệm là tốt. Cái mặt mày hồng hào đó, điển nó chảy ra đó, tươi rồi đó.
Tôi ơn thầy cũng nhờ thầy ạ.
Hồi cô gái cũng chưa có tươi vậy mà.
Dạ.
Cái này là linh khí. Khi mà nó rút lên là con người có linh khí. Khi mà ta tạc một cái tượng của một vị Phật á, mà cái người tạc tượng phải có linh khí mới tạc được cái tượng đẹp. Rồi cái linh khí nó lên thì cái mặt nó đẹp. Đẹp tự nhiên như vậy.
Thưa thầy, còn buổi sáng đó, thường thường thì là thầy có nói là một ngày thì lại 3 lần, mỗi lần lại 50 lại.
Ừ.
Nhưng buổi chiều thì con đi làm rồi con mệt quá, con không có lại buổi chiều. Buổi sáng thì con lại 50. Năm chục xong con quay đi quay lại một con làm cái gì tưởng độ 10 phút sau con trẻ có lại 50 nữa.
Nghĩa là giỏi lắm rồi.
Thì con mà con buổi chiều con thì lại có 100 lại một ngày chứ con không lại được.
Thanh niên làm biến một lại không lại nổi. Đã đóng thanh niên làm biến không có lại nổi. Lại là làm cho khai thông 12 kinh mạch của nó. Thì người bác khỏe chứ đâu không có mệt đâu. Thấy mệt nó mệt nói sợ mệt nói vậy chứ không có mệt.
100 lại mà từng độ không có mệt đâu ạ. Quen ngày xưa thì nó mỏi bây giờ.
Bà già mà lại chăm lại thanh niên chạy dê luôn. Không có làm gì lại đâu. Có đời á, kêu nó lại 50 lại. Nên nó khó, nó không lại. Mà cha mẹ nó nuôi 50 tuổi cũng còn đòi cha mẹ nuôi. Phải không? Cho nên con người nó đi lạc đường hết rồi lại. Còn một lại báo hiếu cho cha, một lại báo hiếu cho mẹ. Nó không chịu lại. Cái chuyện là nó làm, nó phải bỏ công cho nó. Thì cái luồng điển nó mới sưởi ấm người chết. Là nó không lại. Còn cái chuyện nuôi nó là bao nhiêu cũng đòi hết.
Thưa thầy, con có câu hỏi đó. Con đi làm thì thường thường là con về đến nhà con mở cửa. Thì con thấy thầy, thì con cứ hay nói chuyện với thầy trong cái hình, con có tội không ạ?
Không sao, cứ niệm Phật thôi.
Con cứ niệm thật mà con hay nói, con bảo bố con đã về rồi bố.
Ừ, được.
Ngày nào cũng giống như
thế. Dùng tâm thôi.
Dạ.
Khi gặp tôi không phải mở miệng đâu. Dù mà gặp tôi trên kia vừa thấy cái là nói hết trời rồi.
Dạ.
Nó nhìn mặt là nói hết rồi.
Mô Phật.
Chứ không phải mở cái miệng là chậm lắm.
Dạ.
Cái thức trong này nó sớm hơn cái miệng. Dạ. Cái miệng môi này nó chậm lắm. Cái thức trong này nó sớm hơn.
Con xin lại thầy, con xin cảm ơn thầy cho chúng con được sống mấy ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc.
Dạ, thưa thầy, có nghe qua về những sự xuất hiện của Đức Mẹ và những cái lời dạy của Ngài ở bên Yugoslavia hay không? Và thầy nghĩ sao về vấn đề đó? Nhất là khi mà Đức Mẹ nói chúng ta chỉ chết có một lần, như vậy thì luân hồi đâu có.
Chết một lần là phần hồn, sống một lần và chết một lần. Sống ra chúng ta hiện diện bây giờ, cái hai cái quan trọng là sống một lần và chết một lần.
Thành ra là đúng. Cõi âm người ta cũng có hiểu được. Còn tình mẹ thiêng liêng sống động ở bên trên, không có nói ủ ơ, không có nhập xác. Ngài đã chuyển tất cả mọi việc để cho con người thức tâm và tiến tới giải thoát. Là những chỗ nào người đàn bà phải làm mẹ, phải có chồng, phải có con, phải khổ cực. Tự nhiên đó là một cái pháp dẫn tiến tâm linh. Qua cơn khổ nạn rồi mới thức tâm, mới cầu trời, cầu Phật rồi mới hiểu được còn cõi bên kia, nhà của chúng ta. Mà bây giờ chúng ta rút ngắn lại mượn cái pháp đi thẳng về, thì chúng ta mới áp dụng cái pháp đi thẳng về. Thế vì để tự nhiên rồi nó cũng đi tới, nhưng mà nó phải nhiều năm hơn, nó kéo dài hơn. Cái này chúng ta rút ngắn thời gian, mượn pháp để rút ngắn thời gian là phương tiện tiện lợi nhất.
Kính thưa Thầy, khi con làm pháp luân thường chuyển, trong khi hành thiền một lúc, con có cảm tưởng nghe càng khôn vũ trụ cũng thở, vậy là sao? Xin cảm ơn Thầy.
Bởi vì đồng một nguyên khí hướng thượng thì mình thấy là một nhịp. Cái đó là nó sẽ sáng óc của con người tu, khai triển và sáng óc người tu.
Xin hỏi Thầy Tám, người ta nói nhân gian âm phủ đồng nhất lý là sao?
Nhân gian âm phủ đồng nhất lý, tâm làm thân chịu. Âm phủ cũng do tâm mà thiên đàng cũng do tâm. Nếu mình làm bậy giết hại người thì ngày sau mình sẽ đi vô cái giới bị hành hạ trở lại. Luật nhân quả nó vậy. Điều do tâm của người nó nhất lý mà thôi. Nếu mà chúng ta hướng thượng thì nó không có bị những cái chuyện đó. Như những người tu gì vô vi, tôi kêu niệm Phật ngay trung tâm bộ đầu để tránh cái cảnh địa ngục, thoát khỏi cảnh địa ngục, có đường lối rõ ràng. Còn người nào mà không biết mở bộ đầu thì chắc chắn là phải xuống địa ngục, bị hành hạ rồi mới thức tâm đi lên được.
Làm,
làm được mấy miếng nữa làm á? Chiều làm nữa?
Dạ, chiều làm nữa này.
Chiều mấy giờ?
Chiều Thầy phải tiếp riêng bạn đạo nữa
này. À,
mai làm tiếp này.
Mai làm tiếp. Để có áp xe chứ, áp xe mày chạy hết, không có áp xe làm. Dạ. Rồi bây giờ các bạn ngồi nhìn mặt tôi thế nào? Hổng không?
Cô mau vui vui vậy.
Tôi không? Không thì các bạn mới nhận định cái điển nó thế nào. Thế nó tươi hơn mọi thường, chút nữa tôi đi ra ngoài nó khác, mà ở đây nó khác.
Một sự
chúng ta tu như vậy là cái hội trường này nó nhẹ lắm. Cho nên tối nay có cuộc hát vui, có bạn thiệt lùng hát vui lắm tối nay. Nhớ đón xem, mua ghế trước, không thôi là đầy ghế, không có ghế bán.